Quý Phật tử nhớ cái câu chuyện mà thiền sư thần tán đó, phải không? Sau khi đắc pháp nơi tổ bá trường, sư trở về quê, bổn sư hỏi: ngươi rời ta đi nơi khác đã được sự nghiệp gì? Sư thưa: hoàn toàn không có sự nghiệp. Đó gọi là tuyệt học vô quy đó. Giống như ngài Đức Sơn mà sau khi ngộ pháp nơi ngài Sùng Tính rồi đó, đem là đốt sạch hết. Vì cái này là gọi là cặn bã của tri thức. Cho nên bữa tôi về Sài Gòn tôi giảng cái bài pháp là thiền là con đường giải thoát tri kiến. Tức là một cái tri kiến, một cái thấy biết, tức là chúng ta phải giải phóng hết. Mà giải phóng những cái tri kiến này rồi thì chúng ta mới thật sự là một cái con người tu đúng con đường thánh pháp của Đức Phật. Còn chúng ta cứ bám chấp cái này là Phật dạy nè, phải như gì, phải như gì nè, thì chúng ta kẹt trên chân tự. Mà kẹt trên chân tự đó là trói buộc. Cho nên các vị tổ sau khi thấy được rồi thương, thương quá cho nên mới chỉ ra cái pháp này, đó là tuyệt học vô quy, ngàn đạo nhân. Thì một hôm bổn sư sai hầu hạ nhân bổn sư tắm, bảo sư kỳ đất, sư bàn vỗ vào lưng bổn sư nói, vỗ vào lưng bổn sư rồi ngài mới nói: chỗ điện Phật đẹp mà Phật thì chẳng thánh. Chắc cái lưng của ông thầy cũng lớn lắm cho nên vỗ, phải không? Cái điện Phật thầy đẹp thì cái, nhưng mà Phật không thánh, bởi vì không ngộ nhập được chi kiến là Phật nó thánh rồi. Thì ông bổn sư ông nghe cái ông soi đầu qua thì ngài nói sao: Phật tuy chẳng thánh mà hay phóng quang. Vỗ cái ông biết cái gì mà ông soi đầu? Nếu mà ông là người chết soi đầu được không? Cái hạn như vỗ vỗ nè, ngay trong giờ phút đó ông không có ý niệm, ông suy nghĩ nha, nhưng mà vừa bỏ cái ông soi lưng liền. Như vậy thì có ông chủ làm việc trong đó, đúng không? Cho nên ngài nói nè: Phật tuy chẳng thánh mà hay phóng quang. Đó. Thì ông, thì một hôm bổn sư ngồi cửa sổ xem kinh, có một con ong chui đầu vào tấm giấy dán ở cửa sổ tìm lối đi. Sư mới thấy nói: thế giới thênh thang như thế mà chẳng chịu ra, vùi đầu vào giấy cũ biết năm nào ra được. Đó, tức là giống như mình vậy đó, không? Thì sư mới nói một bài kệ: cửa không chẳng chịu ra, quá ngu chui cửa sổ, trăm năm dùi giấy cũ, ngày nào mới được ra. Tức có nghĩa là mình dùi giấy cũ là dùi gì? Ba tạng kinh điển Đức Phật, cái mình dùi dùi suốt luôn. Mà ai nói chật cái mình giận lên à. Có nhiều người coi kinh nhiều chừng nào mày sân nhiều đấy nữa chứ, phải không? Có sân không? Kinh này nè, kinh này là của Phật nói nè, còn kinh của mấy ông là kinh kinh Bà La Môn nói. Cái nỗi sân mình cãi, tôi thấy cãi rất là nhiều. Kinh nè, Tăng Nhất A Hàm nè, Trung A Hàm nè, Tạp A Hàm nè, Trường A Hàm là của Phật nói. Còn kinh Bảo Tích, kinh Pháp Hoa, kinh này kinh kia là của Bà La Môn nói. Mấy ông mà tu không được, cái cãi, cãi cái sân lên. Đó gọi là trăm năm dùi giấy cũ. Đầu cho tôi nói thiệt luôn, Bà La Môn nói luôn. Nhưng mà khơi hợp với tâm Phật mình tu được an ổn, được giải thoát thì cũng là đúng. Đó đâu phải là cần. Ngày xưa cái nhân quả nghiệp báo là của ai? Đâu phải là của Phật đâu. Mà nhân quả nghiệp báo là Đức Phật chưa ra đời, có những tôn giáo họ cũng thiết được cái con đường nghiệp quả, nhân quả, nghiệp báo. Nhưng mà chưa có chỗ rốt ráo thì Đức Phật bổ túc thêm, thì cũng vậy thôi. Cho nên cứ đem ra cãi. Cãi làm sao nữa? Quyết báo. Quyết báo là gì nữa? Bình luận. Bình luận tranh đấu là suốt ngày tôi thấy cãi suốt. Quý Phật tử không tin cho mà mượn đọc những cái tờ báo Giác Ngộ thấy cãi suốt à. Mà đúng là trăm năm dùi giấy cũ. Mà dùi rồi sao? Chừng nào mới được giải thoát đấy? Thương không? Thiệt. Cho nên á, thiền sư Đức Sơn nói mấy ông á, có phước nó mới gặp ta nha. Mà không có phước thì cuối cùng ông cũng bị trói buộc. Mà thấy được như thế rồi á, thì chúng ta an ổn. Đó. Cho nên ngài mới giải thích: các ông chớ cuồng, khuyên các ông không gì hơn, thôi hết đi, vô sự đi, tâm vừa khởi một niệm, tức là quyến thuộc của nhà ma, là kẻ tục phá giới. Ở đây và cái phần công phu, tức là đi trên cái con đường điên đương niệm cho quý Phật tử thấy công phu. Tức là gì? Các ông chớ cuồng. Chớ cuồng là gì? Quý Phật tử ngồi thiền có được yên không? Hay là cuồng loạn? Hả? Giống như mà Đức Phật nói mình ngồi thiền mà giống như mà cái con voi say mà nó thèm khát, gọi là thèm khát về ái đó, ngồi đây mà nó rong ruổi khắp miền đất nước luôn, đó gọi là cuồng loạn. Quý Phật tử có cuồng loạn không? Không cuồng loạn thì chúng ta làm gì? Lạy Phật suốt luôn là gì? Không chầm. Mà không lạy Phật thì chúng ta cuồng loạn cái hai thứ làm hoài, đúng không? Nên chìm đắm trong biển khổ giải thoát được. Mà Phật đâu kêu mình lạy đâu. Mô Phật, mô Phật, mô Phật suốt luôn, phải không? Đó gọi là cuồng loạn. mà dứt cái cuồng loạn rồi thì chúng ta gì lạy Phật, khuyên các ông không gì hơn là thôi hết đi, vô sự đi, tâm vừa khởi một niệm tức là quyến thuộc của nhà ma. Thôi bây giờ tôi khuyên cho quý Phật tử một điều. Hồi xưa tôi thấy các ngài nói là mình trong lúc mình đi làm Phật sự, mình đi trên một chiếc xe mình tu cũng được, mà tôi không tin. Nhưng mà từ ngày tôi ra làm Phật sự rồi, tôi thấy có công phu được. Không hẳn là quý Phật tử phải ngồi, mình nghiệm lại một ngày đó, mình ngồi không tới một hai tiếng đồng hồ, mà chẳng lẽ trong suốt một ngày mình tu không được? Thì trong lúc mình đang làm gì? Đang lái xe hay là mình đang quét nhà, đang nấu cơm, bao nhiêu những cái thứ tạp niệm mà trong cơ quan, trong gia đình, trong xã hội, mình ráng mình buông đi, buông được lúc nào hay lúc đó. Chẳng lẽ buông được những cái tạp niệm đến thôi, mình ráng buông. Mình đang trú trong cái giờ phút thực tại này, tôi đang quét nhà, tôi đang nấu cơm, tôi đang lái xe rất là rõ. Thì tự nhiên sao, càng ngày nó càng bớt càng thưa. Mà chính cái điều đó chúng tôi lên xe, vừa ngồi lên xe là có công phu được. Đúng là có công phu được, chứ không phải là tôi ở đây mà Phật tổ lừa dối mình. Công phu được, lúc mà quý Phật tử ngồi vừa đặt chân lên xe thôi, xe hơi hay xe gì đó, chẳng hạn như mình ngồi trên một chiếc xe hơi 45 chỗ ngồi, đi ra thiền viện Chí Đức để khai pháp, ngay trong giờ phút thực tại đó quý Phật tử chỉ cần ngồi yên lại, hít một hơi thở ba hơi, cái quý Phật tử tu được rồi, đâu có chịu đâu. Nhìn qua bên bạn sao vậy, là thấy sao, thấy chuyện đó là sao, tu đâu được. Mà cái mình đến thiền viện Chí Đức, cái mình ngồi tu nửa tiếng, tiếng cho nhiêu. Còn bao nhiêu trên suốt một con đường mình tu được, là tôi nói thấy là khi 2 tiếng, khi 3 tiếng, nội lên thiền viện Trúc Lâm thôi 3 tiếng, 4 tiếng tu cũng được rồi. Mà đằng này mình tu, mình soi người qua làm sao, bảy mà thấy làm sao, sáng mà thấy nhỏ làm sao, nhiều đó, khổ suốt. Mà không phải là chúng ta tu về cái pháp môn thiền, mà pháp môn tịnh, pháp môn mật, tôi thấy Phật tử cũng như thế. Đến một cái là nó răng trời răng đất luôn, mà không có nhiếp niệm, rất là rõ. Thành ra mình nói là tôi bảo đảm với Phật tử, thuốc nào Đức Phật đưa ra cũng hay hết á. Nhưng mà chúng ta uống thuốc, đây phải là thuốc thật hay là thuốc giả, cái điều đó quý Phật tử phải lưu ý nữa. Nếu mà thuốc mà đúng rồi đó thì quý Phật tử phải mạnh dạn, chúng ta uống thì nó hết bệnh được đó. Cho nên nói là chỉ cần một niệm mình khởi lên á, tức là quyến thuộc của nhà ma, là kẻ tục phá giới. Đó là đây qua cái tinh thần hồi sáng mà quý Phật tử lần lần chuẩn bị đi vào cái học cái bộ lực gọi là Bồ Tát giới đó. Mà Bồ Tát giới là khởi gì? Khởi niệm tức là phá giới, rõ ràng điều đó thôi, phải không? Cho nên luôn luôn căng cái niệm. Mà hôm Tết mùng 2 quý Phật tử có lên gặp Hòa Thượng không? Hòa Thượng dạy cái bài pháp gì? Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Mà Hòa Thượng nói không phải chuyện nó dễ làm đâu. Nội bỏ các điều ác, làm các việc thiện là khó rồi, nhưng mà giữ cái tâm mình luôn thanh tịnh, cái điều đó phải đơn giản. Mà nghe nói như thế, có nhiều Phật tử nói sao Hòa Thượng dạy câu đó suốt à. Hòa Thượng nói tôi dạy mà quý Phật tử làm được, cho nên tôi phải nhắc. Nhiều khi mình tưởng Hòa Thượng quên, nó sao nhắc cái bài đó suốt. Mà thiền sư Ô Sào nói làm sao, con nít 3 tuổi cái nào nó cũng thuộc hết, mà ông già 80 tuổi làm rồi, rõ ràng không, phải không? Cho nên ở đây chăng giữ được cái niệm phải là chuyện dở. Mà nhiều khi mà chúng ta không có hiểu, chúng ta nói ổ sao tu thiền khó, sao mình ngồi vô mình khởi niệm. Quý Phật tử nhớ lại thiền sư Quy Ngưỡng không? Ngưỡng Sơn đó, tông Quy Ngưỡng đó. Một hôm lúc đó ngày 53 tuổi, ngày đến, ngày hỏi thiền sư Quy Sơn, bạch thầy á, giờ này thì hết rồi, hết tẩu tác chưa? Tẩu tác có nghĩa là ngồi đây mà tẩu tác đầy khắp hết thiên hạ đó. Thì ngài nói ta mới giúp đây có 6 năm mà. Có nghĩa là lúc đó ngài 76 tuổi, mà ngài ngộ đạo với ngài Bá Trượng là năm 23, mà kéo dài đến 70 mới hết, thấy không? Rồi hỏi ông giờ này sao? Lúc đó ngài làm thiện tri thức là mấy trăm người rồi đó, 500 người, tức là ngài Ngưỡng Sơn á. Hỏi giờ này ông sao? Nói bạch Hòa Thượng, giờ này con cũng có lúc tẩu tán, ngồi đây mà không đi chỗ khác, thấy không? Rất là rõ đơn giản. Mà chính cái điều mà ngày xưa cũng niệm tẩu tác đó, mà chúng ta duyên theo, chúng ta phiền não, chúng ta đau khổ. Nhưng bây giờ cũng có những cái niệm tẩu tác mà ta làm gì? Ta chỉ cười thôi, đúng không? Lần lần quý Phật tử thấy cái chỗ tuyệt học này rất là quy diệu. Cũng có niệm, mà bao nhiêu niệm tưởng lên, quý Phật tử chỉ cười, nhìn nó cười thôi, nó làm gì được mình đó. Chỉ mình làm chủ đó mà, mình làm chủ được niệm, tức là mình giải phóng được niệm. Vẫn còn niệm, nhưng mà niệm là nó không chối buộc của quý Phật tử nữa, nhưng mà nó đi vào cái cảnh giới gọi là chủng trí bát nhã hiện hành, tức là nó không có làm chối buộc quý Phật tử nữa. Đó, cho nên nói là ở đây là trăn giữ từng niệm. Mà trăn giữ từng niệm đó là gì? Thiền sư Hoàng Bá dạy, người học đạo nếu muốn thành Phật á, thì tất cả Phật pháp thảy đều không dụng học, chỉ học không cầu, không đắm trước, không cầu tức tâm không sanh, không đắm trước tức tâm không diệt, không sanh không diệt tức là Phật. Rất là đơn giản, vâng, mình nghe cái đơn giản như thế mình tưởng rằng cái việc này là các ngài nói là nói chơi thôi, nhưng mà ai đi sâu vào công phu rồi sẽ thấy, tức là người học đạo nếu muốn thành Phật á, thì tất cả Phật pháp thảy đều không dụng học, chỉ học không cầu, không đắm trước, đó, không cầu tức tâm không sinh, mà không đắm trước tức là tâm không có diệt. Cũng cho mình xem kinh xem sách, cho mình coi hết, nhưng mà không đắm trước, không mong cầu, thì ngay đó sáng suốt rõ ràng thường biết thì đó Phật rồi, phải không? Là Phật là giác. 84.000 pháp môn đối trị 84.000 phiền não, chỉ là môn giáo hóa tiếp dẫn, vốn không tất cả pháp. Lìa tức là pháp, người biết lìa là Phật. Chỉ lìa tất cả phiền não là không pháp có thể được. Bao nhiêu pháp Đức Phật dạy ra chỉ là đối trị cái tâm phiền não thôi, chứ không có nói gì thêm hết đó. Mà ở đây chỉ là phương tiện, mà phương tiện chúng sinh căn cơ họ như thế. Bởi vì bên kia thì có Phạm Thiên, rõ ràng có cảnh giới Phạm Thiên, thì chẳng lẽ bên này cũng có cảnh giới gì? Thì Đức Phật phải phương tiện viên xảo nói ra đây là cảnh giới phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc cho chúng sanh gì? Trước dùng dục câu giác, sau dùng trí nhổ nó, cũng là phương tiện tiếp dẫn thôi. Mà dứt phiền não rồi không có pháp làm được hết. Đó, rất là rõ, đơn giản. Cho nên trong kinh Bảo Tích Phật dạy, người tu Bồ Tát thừa lúc không có pháp gì để thực hành, đây chính là thực hành Bồ Tát hạnh, vì an trụ ngôn Đà La Ni thanh tịnh. Tức là Đức Phật dạy cho các hàng Bồ Tát, tức là người mà tu Bồ Tát thừa đó, lúc không có pháp gì để thực hành, thì đây chính là thực hành con đường Bồ Tát hạnh. Đó gọi là tuyệt học vô vi. Học xong hết rồi làm gì nữa? Dứt cái con đường hành học giả rồi đó, thì đi vào trung tâm giác ngộ, tức là thực hành Bồ Tát hạnh, tức là làm tới đâu mà các ngài không có trụ, gọi là vô tác diệu lực. Nó rất là huy diệu. Có một lúc nào đó mà quý Phật tử cảm thấy mình học vừa đủ xong rồi đó, mình nghe chỉ là nghe tiếp dẫn người sau thôi, mình đến đây chỉ là có một cái mặt mình để cho người sau ta thấy, ta học hỏi thôi. Lúc này quý Phật tử sử dụng các cái hạnh của mình để mình giết quá các những người sau, nó gọi là vô tác diệu lực đó. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiên, quý Phật tử nhớ là một câu chuyện không? Tức là ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn, ngài học rất là nhiều. Sau khi mà Tổ Bách Trưởng mất rồi đó, thì sư huynh, tức là cũng là thầy luôn, Tổ Huy Sơn nói ta nghe ông học một phải biết mười, hay là hỏi một đáp mười, hỏi mười đáp trăm, nhưng mà ta hỏi một câu trước khi cha mẹ chưa sanh ông là gì? Giờ lục hết sách luôn cũng có. Bữa nào mà ai mà hỏi và thường hỏi một câu thôi, cái đó là cái gì, bảo đảm về nhà quý Phật tử lục đi. Bao nhiêu đại tạng kinh, bao nhiêu sách vở hồi xưa giờ quý Phật tử học á, chỉ là bánh vẽ thôi, không có no bụng gì hết á. Cho nên cái phương pháp thiền là làm gì làm đòi hỏi quý Phật tử phải thực hành công phu. Cho nên xưa ở bên Đài Loan có một cái cô này học lấy cái bằng tiến sĩ Phật học rồi, nhưng mà đứa con vừa chết đuối, của buồn, của khổ, muốn tự tử luôn. Và đến hỏi và Thượng Tinh Văn, và Thượng Tinh Văn nói học bằng cái hành, phải không? Giống như các bà người Anh mà đến bà nói đủ thứ chuyện hết mà, thì lúc này thiền sư A-chan-chan ngài nói là bà nuôi gà, bà không bao giờ lượm trứng gà mà bà còn lượm phân gà không à. Giống mình cũng vậy, học mình hiểu mà không thực hành tức là phân gà đó. Còn mình hiểu rồi mình ứng dụng tu, rồi chúng ta chứng nghiệm trong cuộc sống giữa đời thường này bớt khổ được vui, thì đó gọi là lượm trứng gà. Càng tu mình càng bớt khổ chứ, mà càng tu mà càng học mà quý Phật tử trên khuôn mặt á cứ nhăn nhó suốt là tôi biết là cái pháp này sao rồi đó, đúng không? Bữa nào mà tôi kiểm tra tôi thấy mà quý Phật tử mà khuôn mặt cứ rạng rỡ vui cười, biết là quý Phật tử được an ổn, đúng không? Còn đằng này chúng ta càng tu càng trói buộc, càng tu càng gặp những cái điều mà phiền não mà chúng ta gỡ không được á, thì chính là chúng ta chấp vào văn tự mà chúng ta không bao giờ chứng nghiệm thực hành. Và muốn được như thế thì Tam Tổ nói á, chỉ có phương pháp duy nhất là tọa thiền. Tọa thiền á, thì mới đánh bạc hết, dứt hết những cái nghiệp xấu ác của chúng ta. Chỉ có phương pháp tọa thiền thôi. Tuy rằng đi đứng nằm, phải không, ngồi, nhưng mà phương pháp ngồi là thù thắng nhất. Chỉ có phương pháp ngồi, quý Phật tử mới phá được những cái nghiệp trong cái thời quá khứ của quý Phật tử. Bởi vì người xưa ta sợ mình ngồi là các ngài chấp, rồi các ngài không có thù, là tại vì ta ngồi ngày này qua ngày khác, ngồi từ sáng chiều trưa, ngồi tới 3 ngày 4 ngày 5 ngày 7 ngày 21 ngày lục tổ mới thổi cái phù. Còn đằng này quý Phật tử ngồi nửa tiếng là nhức giò mà ai mà thổi. Cho nên mình hay chấp cái chuyện đó. Người xưa sở dĩ mà ta phá cái chỗ ngồi, chẳng hạn như thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng thấy Mã Tổ đậu nhất, ngồi thiền suốt ngày suốt đêm luôn, ngày mới nói là chấp chấp ngày phá. Còn đằng này tôi thấy quý Phật tử ngồi như 45 phút là hết. Lúc này mà gặp lục tổ là đời ấy, ngài nói anh ngồi thiền đi chứ tôi có thổi đâu ông nha, đừng chờ thổi, phải không? Nhiều khi mình ngồi cái mình chờ thầy chủ trì đây thổi có phù không có, đừng có nghĩ nha, đừng có tưởng tượng thầy không bao giờ thổi có phù đâu, ngồi có nửa tiếng mà thổi làm gì, cái mình chấp vô đó. Cho nên ở đây tôi nói quý Phật tử cái điều này để cho quý Phật tử hiểu, chẳng hạn như quý Phật tử mình đi đâu bất cứ, nhưng mà làm gì làm buổi sáng quý Phật tử đừng có ngại. Mình ở khách sạn cũng như thế, mình lấy cái gói hay cái mền mình ngồi thiền lên, đừng có sợ mà nói ngồi dễ chắc người ta tưởng rằng mình là tu dữ lắm, tu giỏi lắm, đừng có ngại, mình cứ ngồi đi, phải không? Nhiều khi người ta biết ta nói bà đi cũng ngồi vậy, bà đứng cũng thiền vậy, đi cũng thiền vậy, ăn cơm cũng thiền vậy, còn gì phải ngồi nữa. Nhưng mà cái đó là người xưa ta phá chấp, sợ mình dính mắt, ta phá, mà phá đến đâu ta dựng đến đó. Đó cái đem cái chuyện lục tổ ra. Có cái anh này anh tu cũng giỏi lắm, anh nói cũng hay lắm. Anh nói thì xưa lục tổ ai mà ngồi thiền không có phù, không chịu ngồi thiền không chịu gì hết đó. Cái tự nhiên cái sự khổ nó đến, cái nghịch duyên nó đến, khóc và than bữa đến gặp chúng tôi nói ông hiểu, giống như con quẹt vậy mà nó hiểu, hỏi mô Phật nó cũng nói mô Phật, nó biết mô Phật là gì đâu, phải không? Chẳng hạn như hỏi kêu mô Phật nó cũng kêu mô Phật, kêu dạ nó không kêu dạ mà nó biết cái gì đâu. Thì mình cũng như thế, học không là mình không chịu thực hành, không chịu chứng nghiệm. Cho nên ở đây cũng như thế, sau khi mà ngộ được chỗ này rồi đó thì ngài mới làm một bài kệ như thế này: một tiếng quên sở chi, chẳng cần phải tu trì, đổi sắc bày đường xưa. Đó, sở chi là gì? Sở chi chướng, thường thường gọi là sở chi chướng á, mà chính cái điều chúng ta học nhiều cái đó là sở chi đó, đúng không? Mà một tiếng thì nó phá hết những cái niệm sở chi đó. Một tiếng quên sở chi tức là sở chi chướng á thì che lấp niết bàn, mà phiền não chướng á thì che lấp trí huệ. Mà sở chi chướng thì nó đóng bít cái cửa niết bàn. Học nhiều, mà học nhiều thì nó sanh ra kiến giải, mà chính cái kiến giải nó che lấp niết bàn. Mà ráng như thế nào có học tới đâu thì buông tới đó thì được, học tới đâu buông tới đó. Mà buông rồi thì tự nhiên cái tâm gì, cái tâm khiêm hạ mình có nha. Nhiều người học nhiều quá tự nhiên ngã mạng. Tôi thấy rất là nhiều, gặp mấy vị hòa thượng lớn cũng thèm chào, cũng thèm hỏi hết đó. Đi trên trời không à, tưởng nó là hay, nhưng mà đâu có gì đâu. Chuyện đó là chuyện kinh sách của Phật tổ để lại, nếu đủ duyên thì học thì cũng biết, phải không? Mà chỉ có một điều là chúng ta phải tu tập như thế nào đó. Trên ngày nói là một tiếng quên sở chi, mà chẳng cần phải tu trì, đổi sắc cái thứ bày đường xưa, tức là gọi là tuyệt học vô quy đó. Do đó thiền sư Hoàng Bá dạy, người thời nay chỉ muốn được biết nhiều hiểu rộng, rồi rộng cầu văn nghĩa bảo là tu hành, không biết là biết nhiều hiểu rộng thì trở thành bích lấp. Thế làm cái nói là người thời nay chỉ muốn được biết nhiều hiểu rộng, rồi rộng cầu văn nghĩa bảo đó là tu hành. Ở đây mình nói ra thì mình nói có những cái trường hợp để cho quý Phật tử thấy được rằng sở dĩ hòa thượng ngày xưa dạy ở đâu, dạy ở Huệ Nghiêm, dạy ở cao cấp Phật học, dạy rất là nhiều, mà hòa thượng thấy dạy hiểu thiệt, nhưng mà cũng chạy theo cái danh lợi, chạy theo những cái tham ái tham dục, trên hòa thượng mới thiết lập ra những cái thiền viện mà bắt chúng học hiểu rồi tu, tu mới hết khổ, tu mới được an vui, tu mới được giải thoát, phải không? Cho nên hòa thượng không muốn cho mình biết nhiều học rộng mới gọi là tu, mà tu chính là chúng ta chuyển hóa nội tâm của mình. Tu chính là chúng ta ngồi lại sống với tự kỷ, đó gọi là tu. Đó, còn cái học nhiều là chỉ là nó là ban đầu chúng ta phải văn tư, cuối cùng chúng ta phải tu. Tu chúng ta mới hết phiền não, hết khổ đau. Không biết là biết nhiều hiểu rộng thì trở thành bích lấp. Cho nên thiền sư Quỳnh Thạnh nói: tiệc học là chỗ tiệc cùng của sự học, học mà không có cái gì để học. Vô vi là không có hành vi tạo tác, làm mà chẳng có gì để làm. Đó gọi là tiệc học vô vi. Đây chúng ta học qua cái phần công phu để cho quý Phật tử thấy được rằng tiệc học là chỗ tiệc cùng của sự học. Học không còn gì để học nó, đó gọi là tiệc học. Mà học không còn gì để học cái tự nhiên, lúc đó là tâm nó sáng lên. Mà tâm nó sáng lên rồi đó, thì quý Phật tử thấy thật tướng của các pháp trung đạo đế, đệ nhất nghĩa đế, thì tự nhiên đó gọi là tuyệt học. Đó, học mà không có cái gì để học. Vô vi là không có hành vi tạo tác, tức là không có một niệm nào tạo tác ra hết. Làm mà chẳng có gì để làm, tức là làm hết tất cả các việc mà không có gì để làm hết. Đó là tuyệt học vô vi, đạo nhân nhàn, phải không? Cho nên trong Thiền sư Trung Hoa tập 1 ghi: một hôm Thiền sư Dược Sơn ngài ngồi trên cục đá, Thiền sư Thạch Đầu trông thấy hỏi: ngươi ở đây làm gì? Sư thưa: tất cả chẳng làm. Ngồi đây làm gì? Tất cả chẳng làm.